Lời mời gọi hãy sống mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi. Lời mời gọi thứ 9 của Sứ điệp Fatima. Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con khâm sùng thờ lạy Chúa. Ở đây, Sứ điệp Fatima trình bày mầu nhiệm Thiên Chúa nhất thể tam vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cho đức tin và đức thờ phượng của chúng ta. Sứ điệp trình bày cho chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, một Thiên Chúa và Ba Ngôi riêng biệt. Chúng ta đang bàn đến ở đây một mầu nhiệm đã được mặc khải, nhưng chỉ khi nào về thiên đàng, chúng ta mới có thể nhận thức được mầu nhiệm ấy một cách hoàn hảo. Chúng ta tin mầu nhiệm ấy vì Thiên Chúa đã mặc khải, và chúng ta nhìn nhận trí năng hạn hẹp của chúng ta thực sự không thể hiểu được quyền năng và thượng trí của Thiên Chúa. Trong công trình tạo dựng từ quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta thấy rất nhiều điều kỳ diệu không sao hiểu thấu, và chúng ta có thể coi những điều kỳ diệu ấy như hình bóng của một mầu nhiệm được Thiên Chúa đặt ra trước mắt để chúng ta suy tư. Chẳng hạn, mỗi con người là một ngôi vị cá biệt, nhưng trong con người lại có rất nhiều thực thể tách biệt. Một số thuộc trật tự tự nhiên, một số thuộc trật tự siêu nhiên. Chúng ta có một thân xác, đó là phần thể chất được Thiên Chúa tạo dựng từ bùn đất, và thân xác này được thành hình từ những sản phẩm của đất. Từ đất, nó được tạo thành và rồi nó sẽ trở về đất. Linh hồn chúng ta là sự sống của thân xác. Đó là một hữu thể thiêng liêng được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh người, như lời Thánh Kinh cho chúng ta biết. Và Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh mình, theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đấng đã dựng nên con người là nam là nữ, người đã dựng nên chúng. Sau đó Thánh Kinh còn giải thích: Giave Thiên Chúa đã nắn hình người với bụi lấy từ đất đai, và người đã hà hơi sống vào mũi nó, và con người đã thành mạng sống. Linh hồn chúng ta là một hữu thể thiêng liêng được tạo thành từ hơi thở của Thiên Chúa, vì thế nó bất tử. Bao lâu linh hồn còn hợp nhất với thân xác, bấy lâu chúng ta còn là một hữu thể sống động. Nhưng khi thân xác hoàn toàn không còn khả năng cộng tác với hoạt động của linh hồn, linh hồn sẽ lìa bỏ thân xác và trở về với đấng tự hữu, tức là hơi thở đã dựng nên nó. Linh hồn trở về với Thiên Chúa, tâm điểm trọng lực thu hút nó. Sau khi linh hồn đã đi rồi, thân xác sẽ mất sự sống và trở về với bụi đất là nơi phát xuất ra nó. Linh hồn mang theo những tặng ân đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa: trí hiểu, trí nhớ, ý chí, vân vân. Cho dù thân xác vẫn còn đầy đủ những cơ phận trong tình trạng tốt đi nữa, nó cũng không thể nhìn thấy, nói năng, di chuyển, nhận thức hoặc hành động gì hết. Trước kia, chúng ta là một hữu thể, có tư duy, có sự sống. Còn giờ đây, chúng ta trơ lì bất động, dần dà đi đến chỗ thối rữa và tan biến vào bụi đất dưới mồ sâu. Chúng ta tự hỏi làm sao tất cả những điều ấy lại gồm cả trong một con người, một thân xác thể chất hay chết, một linh hồn thiêng liêng bất tử vì được thông phần sự sống Thiên Chúa, rồi trí hiểu, khả năng, tư duy, ý chí. Phải thú nhận rằng chúng ta không biết cũng chẳng hiểu vì sao tất cả những điều ấy lại có thể như vậy. Chúng ta không hiểu biết điều gì xảy ra nơi chúng ta, trong chúng ta có những gì, hoặc chúng ta là gì. chúng ta là gì, người khác không hiểu nổi, mà chúng ta cũng chẳng nhận thức được. Tóm lại, chúng ta là cái mà chỉ một mình Thiên Chúa thấu hiểu. Vì thế, chúng ta thường nói, và nói rất đúng là chỉ có Thiên Chúa mới hiểu biết nổi chúng ta mà thôi. Tôi đã từng nghe một vị bác sĩ chuyên khoa đã nói sau khi khám xong cho một bệnh nhân: chúng tôi là bác sĩ đã nghiên cứu rất nhiều và thuốc men cũng đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, có nhiều mầu nhiệm trong thân thể con người mà chúng tôi không sao khám phá được. Chúng ta có thể áp dụng những lời vị bác sĩ nhận định về thân thể con người vào toàn thể vũ trụ. Thiên Chúa đã đặt trong vạn vật một mầu nhiệm vượt ngoài phạm vi trí hiểu hạn hẹp của chúng ta. Nguyên nhân là vì trí hiểu của con người chỉ là một phần rất bé nhỏ so với thượng trí thần linh mà thôi. Về phía mình, chúng ta thấy toàn thể thế giới tự nhiên dường như được bao phủ trong mầu nhiệm, và dường như chính nó cũng là một mặt khải về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và về một Thiên Chúa chân thật. Nếu chúng ta cầm lấy một quả ngọt nào đó, một trái cam chẳng hạn, chúng ta lột lớp vỏ đi, lựa các hạt bên trong để đem trồng thành những cây cam khác, và rồi chúng ta còn lại những múi cam để ăn. Như thế, trong một tổng thể, một trái cam, chúng ta có ba phần riêng biệt, mang những mục đích riêng biệt. Và chúng ta thấy các loại cây trái khác cũng tương tự như thế. Nếu nhìn một cây hoa hồng, chúng ta thấy phần thân mọc xuống đất để hút dưỡng chất nuôi cây. Cây hoa hồng trổ ra những lá xanh để rồi héo úa và tàn tạ vào mùa thu, và nó được tô điểm bằng những đóa hoa cho chúng ta cắt mang đi. Những đóa hoa mang vẻ đẹp, làm vui mắt và hương thơm, làm thỏa mãn tính giác chúng ta. Toàn thể thế giới tự nhiên đã được tạo dựng để nói với chúng ta về Thiên Chúa, và mặc khải cho chúng ta sự cao cả của mầu nhiệm Thiên Chúa nhất thể tam vị. Nếu như trong thế giới tự nhiên, chúng ta thấy có những nhóm nhỏ gồm các sự vật riêng biệt bên trong một tổng thể, những sự vật được chúng ta phân biệt và gọi bằng những cái tên khác nhau, vậy tại sao chúng ta lại ngạc nhiên khi thấy ba ngôi riêng biệt, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trong một Thiên Chúa duy nhất? Nếu chúng ta muốn lắng nghe, thì vạn vật trong vũ trụ sẽ nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Nhưng trên hết là Thánh Kinh đã nói ở nhiều chỗ, đã mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chẳng hạn Thánh Luca đã trình bày với chúng ta mầu nhiệm ngôi lời nhập thể: Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế hài nhi sinh ra sẽ được gọi là đấng thánh, Con Thiên Chúa. Toàn thể ba ngôi Thiên Chúa đều được đề cập đến trong đoạn văn trên. Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Đức Trinh Nữ. Đấng tối cao, đấng mà Chúa Giêsu Kitô, Con đấng tối cao, sẽ gọi là Cha, nhiệm sinh ngôi lời, và đấng sẽ được sinh ra là Chúa Con, như lời Thiên Thần cho biết, sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Được Chúa Cha nhiệm sinh từ trước muôn đời, Chúa Giêsu Kitô lại được Đức Trinh Nữ Maria cưu mang và sinh ra trong thời gian. Là con người, Chúa Giêsu Kitô bắt đầu hiện hữu từ giây phút nhập thể nơi cung lòng Đức Mẹ Đồng Trinh là Thiên Chúa, người vẫn hằng hữu cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan cho chúng ta biết, từ khởi nguyên đã có ngôi lời, và ngôi lời ở nơi Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Người đã có lúc khởi nguyên nơi Thiên Chúa, ngôi lời đã thành xác phàm và đã lưu trú nơi chúng ta. Trong phúc âm, nhiều lần Chúa Giêsu Kitô cũng đã nói về ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và nhận mình là ngôi Con. Điều gì các con xin dâng nghênh Thầy, Thầy sẽ làm ngõ hầu Cha được tôn vinh nơi con. Nhưng đấng bầu chữa, Thánh Thần Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính Người sẽ dạy các con mọi sự, và sẽ nhắc cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con. Ở một nơi khác, Chúa Giêsu còn phán: Cha yêu thương con và đã ban mọi sự vào tay con. Rồi sau đó một chút, Người lại phán: Vì cũng như Cha làm cho kẻ chết sống lại và tác sinh thế nào, thì cũng vậy Con được tác sinh cho ai tùy ý. Vậy chúng ta có một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi riêng biệt: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến với chúng ta trong tư cách một tôn sư dạy dỗ và nhắc cho chúng ta nhớ lại những điều Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải. Người sẽ dạy các con mọi sự và sẽ nhắc cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con. Chúa Thánh Thần thực hiện điều này bằng cách sử dụng các phương thế nhân loại, chủ yếu là qua giáo hội, hiền mẫu và ân chủ của chúng ta. Một trong những sứ mạng chính yếu được ủy thác cho giáo hội hoàn thành trên trần gian là nhắc nhở chúng ta với quyền bính và lòng trung tín về tất cả những điều Chúa Giêsu Kitô đã giảng dạy và đã thực hiện. Ngoài ra, theo như lời phúc âm cho biết, chúng ta còn được ban cho hiểu biết và được sống với Chúa Thánh Thần, đấng đến và cư ngụ giữa chúng ta. Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng bầu chữa khác để ở với các con luôn mãi: Thần Khí Chân Lý. Thế gian không thể lãnh nhận vì không biết, cũng không biết Người. Còn các con biết Người, vì Người ở cùng các con và ở trong các con. Đó là một tri thức do đức tin phú cho, nên thế gian đương nhiên không thể có được. Khả năng nhận biết Chúa Thánh Thần là một hồng ân vô cùng cao quý Người ban cho chúng ta. Các con biết Người vì Người ở cùng các con và ở trong các con. Thật là một hồng ân trọng đại nếu như được đức tin soi sáng cho hiểu biết về Thiên Chúa, hiểu biết về mặc khải và về tình yêu thương Người tỏ ra cho chúng ta qua tất cả những công cuộc của Người.